Phần 2. Kinh nghiệm cầu con. Mùng 1 tháng 10 năm 2006, sư phụ Diệu Chân đi Dương Châu mở thiền thất, ngang qua chỗ tôi, ngài đã ghé vào ban pháp nhũ và giảng nhiều điều hay về việc tu học Phật cho các cư sĩ đến bái kiến. Sau đó, trước Phật đường, ngài tha thiết nhắc nhở tôi:
"Cư sĩ học Phật đã chục năm rồi, còn phát tâm đi khắp nơi bố thí, nhưng về kinh văn chú ngữ lại không chịu tụng đọc cho lầu thông. Hành thiện là điều quý khó làm, nhưng việc xem kinh tạng để thâm nhập giúp tăng trưởng trí tuệ, phá vô minh rất cần thiết và quan trọng hơn nhiều."
Nghe sư phụ dạy, tôi cảm thấy hổ thẹn, thầm nghĩ sau này nhất định phải nỗ lực tinh tấn tu hành. Cuộc sống gia đình tôi rất hạnh phúc, con gái tôi đã mười mấy tuổi, thông minh, lanh lợi. Nhưng tôi vẫn khao khát muốn sinh thêm một bé trai nữa, thầm muốn cho nó được tiếp thọ Phật Pháp ngay từ thai giáo, rồi cả đời vâng hành theo lời của Phật, chân chính tiếp nối huệ bệnh ngài. Mộng ước này luôn cháy bỏng trong tôi. Nhưng hiện giờ, con gái tôi đã 12 tuổi. Suốt thời gian dài trôi qua mà tôi vẫn chưa hoài thai, nên lòng rất tiếc nuối. Sau khi học Phật, tôi tinh tấn hành pháp tụng kinh thì kỳ tích xuất hiện. Ngày nọ tôi đi chợ, vừa thấy quả táo tươi ngon thì cứ đứng bất động ngay người nhìn, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác thèm ăn cực kỳ, giống như mấy bà bầu thèm ăn vậy. Sau đó tôi tới bệnh viện chẩn khám, quả đúng là có thai. Tin vui này khiến hai vợ chồng tôi mừng rỡ, hạnh phúc vô cùng. Thế nhưng sau cơn phấn chấn, tôi lại nghĩ chồng tôi năm nay gần 50 rồi, tôi cũng sắp 40, lỡ như đứa bé sinh ra không phải là trai thì làm sao đây? Suy nghĩ một hồi, tôi sực tỉnh, nghĩ thầm, mình đã là người học Phật thì tuyệt đối không nên phá thai, vì phá thai cũng là sát sinh, quả báo sẽ khổ vô cùng. Sau đó, được sư phụ Diệu Chân khai thị, tôi và chồng quyết định giữ đứa bé lại. Thời kỳ đầu mang thai, thân thể tôi không thoải mái, luôn thèm ngủ, người mỏi mệt, bãi hoải, khó chịu. Nghe các bạn đạo nói, trong thời kỳ hoài thai, nếu tụng kinh Địa Tạng và kinh Phổ Môn sẽ rất có lợi cho bé. Thế là tôi quyết định vì con, thử tụng kinh Địa Tạng. Ôi, quả là kỳ tích! Hàng ngày tôi tụng một bộ, không còn triệu chứng muốn nôn ói nữa. Tâm cũng chẳng còn phiền não loạn động. Trong lúc tụng kinh, tôi chí thành chăm chú, tụng khoảng gần 2 tiếng thì xong một bộ. Mỗi khi gặp ngày lễ, đản sanh hay viết chư Phật, Bồ Tát, thì tôi cùng các bạn đạo đi phóng sinh. Tôi còn đến thông giáo tự, mời thỉnh mấy mươi vị tu sĩ và chúng cư sĩ cùng tổ chức tụng một tuần kinh Địa Tạng và 3 ngày kinh Phổ Môn để hồi hướng công đức cho thai nhi. Tôi hy vọng đứa bé, khó khăn lắm tôi mới mang thai được này, sẽ có phúc huệ thâm sâu, trở thành trụ cột mai sau cho đất nước. Mang thai khoảng 6 tháng, tôi hữu duyên được gặp cư sĩ Quả Khanh tại Bắc Kinh, là tác giả cuốn Báo Ứng Hiện Đời. Nghe ông khẳng định đứa bé tôi đang mang trong bụng là nữ, tôi thất vọng và buồn rười rượi, bởi vì trước đó có vị thầy đông y cũng chẩn đoán hài nhi trong bụng tôi là nữ. Ngay cả đám bạn giàu kinh nghiệm sinh dưỡng cũng đều nói bào thai trong bụng tôi là gái. Nhưng tôi đã có một gái rồi, bây giờ rất mong mình sẽ sinh trai, nhưng vì sao lại không thể như nguyện chứ? Tôi lo lắng hỏi cư sĩ Quả Khanh:
"Vậy tôi phải làm sao đây?"
Ông đáp:
"Mặc dù các vị tin Phật, biết bố thí, phóng sinh, in kinh sách thiện, tạo công đức rất lớn, nhưng do chồng bà vẫn chưa bỏ mạng ăn chay, mà bà giữ giới cũng không thanh tịnh. Nếu như bà thực lòng muốn sinh nam, thì hai vợ chồng hãy phát nguyện trước Phật: kể từ nay trở đi, thệ từ bỏ hẳn tất cả thức mặn và ăn chay trường, nguyện nghiêm trì ngũ giới, cầu Phật ban cho một bé trai có thể hoằng pháp lợi sinh trong tương lai. Hằng ngày còn phải tụng một bộ kinh Địa Tạng, niệm Bồ Tát Quan Thế Âm vạn lần. Làm được như vậy thì thai nữ sẽ chuyển thành nam."
Tôi cuống quýt hỏi lại cho chắc.
Thưa ông, còn một tháng nữa là sinh rồi, nếu tôi làm vậy, quả thực là có hy vọng không?
Quả Khanh đáp:
Phật thuyết, tất cả duy tâm tạo. Trong kinh Phật giảng toàn là lời chân thật, không hư dối. Nếu bà không tin, thì xem như tôi không nói gì.
Ông thấy tôi tín tâm chưa đủ, bèn kể cho tôi nghe.
Ở Hà Nam, có một bà mang thai, siêu âm 3 lần đều thấy là nữ. Còn 7 ngày nữa thì sinh. Nhờ 2 vợ chồng đồng phát nguyện, nếu như sinh trai, họ thể từ bỏ tất cả đồ mặn, bước vào con đường học Phật. Và kết quả, được Phật lực gia trì, sau 1 tuần thì họ sinh trai.
Câu chuyện này khiến tôi tăng thêm lòng tin. Tối đó tôi ở trước Phật phát nguyện, chỉ cầu con sinh được bé trai khỏe mạnh, thông minh. Từ nay về sau, con nguyện nghiêm trì ngũ giới, ăn chay trường, học Phật, niệm Phật, và xin bỏ ra 10 vạn tương đương với 16.000 đô để in kinh làm Phật sự. Hơn nữa sau này hễ có khả năng thì con nguyện rộng làm việc phúc thiện, hoằng pháp lời sinh. Thai nhi mỗi ngày bụng lớn, nhưng tôi vẫn kiên trì tụng kinh, ăn chay, phóng sinh. Mỗi ngày tự mình lái xe đi khắp nơi, thần không chút khó khăn. Hôm đầu nhập viện, tôi còn tự lái xe đi phóng sinh. Dù kỳ sinh theo dự tính đã đến, nhưng tôi chẳng có dấu hiệu sắp sinh. Thế là tôi tự lái xe đến bệnh viện kiểm tra trước khi sinh. 13 năm trước lúc sinh trưởng nữ, tôi đã bị băng huyết. Bây giờ lớn tuổi mới sinh lần thứ 2, nên thực sự lòng có lo âu. Khi kiểm tra, bác sĩ nói:
Nước ối ít, sợ thai nhi bị nguy hiểm, phải nhập viện ngay thôi.
Nằm viện rồi, suốt 3 ngày, hôm nào bác sĩ cũng tiêm thuốc, thúc sinh cho tôi, nhưng chẳng thấy có hiện tượng gì là sắp sinh. Tôi đi siêu âm kiểm tra tiếp, thì thấy nước ối đã có nhiều hơn trước. Đến ngày thứ 4, bác sĩ không tiêm thuốc thúc sinh nữa. Ông để tôi nghỉ 1 ngày. Qua ngày thứ 5, tôi từ bệnh viện đi bộ đến ngôi chùa gần đó lễ Phật. Mỗi một điện, mỗi một vị Phật, mỗi một Bồ Tát, tôi đều khấu đầu 3 lần. Từ đầu đến cuối ước chừng khoảng mấy mươi lạy. Rồi tôi quay về bệnh viện, không cảm thấy có chút mệt mỏi bất an chi. Sang ngày thứ 6, tôi bắt đầu thấy hơi đau bụng, nhưng vẫn kiên trì tụng kinh Địa Tạng. Vừa tụng xong một bộ thì nước ối vỡ ra, bụng đau kịch liệt. Tôi vẫn kiên trì niệm Phật. Vào phòng sinh khoảng 15 phút, bác sĩ nói đã thấy đầu đứa bé. Tôi vẫn tiếp tục niệm Phật và sinh ra một bé trai bụ bẩm dễ dàng. Người bé nhìn thấy đầu tiên là ba nó, cả nhà hết sức vui vẻ, riêng tôi thì mừng hết biết. Bạn bè nghe tin tôi sinh trai, xúm nhau mang quà tới chúc mừng và biếu đủ thứ, nào là giò heo, cá chép, chim, gà. Đợi bạn về rồi, tôi đưa mấy con vật còn sống cho người nhà đem phóng sinh hết. Tôi cho con bú, nhưng sữa quá ít. Người nhà ai cũng nói tại tôi không ăn thịt, không ăn canh giò heo nên mới không có nhiều sữa. Vì quá lo cho con trai, tôi không còn kiên trì giữ giới nữa, cứ nghĩ rằng thôi thì mình ăn tam tịnh dục chắc sẽ không sao. Tôi ngã mặn rồi thì quả nhiên có nhiều sữa, nhưng con tôi vừa bú chút ít thì không chịu bú tiếp nữa, lại còn phát bệnh. Bác sĩ nói nó bị chứng tăng hồng cầu, nếu như không thuyên giảm thì phải chuyển lên bệnh viện Bắc Kinh chữa trị. Nhưng bệnh thằng bé càng lúc càng tăng, sữa tôi có nhiều nhưng nó không chịu bú. Tôi đành phải mớm thứ khác cho bé và nghĩ thầm, vì sao lúc bé mới sinh ra sữa tôi tuy ít nhưng nó vẫn bú trùng trục. Bây giờ sữa có nhiều nhưng duyên cớ nào nó lại khăng khăng không chịu bú. Tôi suy nghĩ tìm hiểu nguyên nhân, liệu có phải là tại tôi ăn canh giò heo chăng? Rõ ràng là tôi đã phát nguyện hứa ăn chay, cầu Phật Bồ Tát ban cho mình một bé trai thông minh trí huệ, nhưng tôi đã phản nguyện ăn mặn trở lại. Tôi đã dùng canh giò heo để thúc sữa, do vậy sữa tôi cũng bị nhiễm thức mặn hôi tanh, bé bú vào không hợp nên mới phát bệnh. Chính vì vậy mà bé nhất định không chịu bú sữa. Nghĩ đến đây, tôi đang nằm trên giường bỗng sợ đến phát run, lòng đầy ăn năn hối hận, lệ tuôn ràn rụa. Tôi ngồi dậy, mặc áo tràng, bước xuống giường, quỳ trước Phật sám hối và phát nguyện lại, cương quyết kể từ giờ từ bỏ đồ ăn mặn triệt để, cầu cho bé sớm qua cơn nguy hiểm. Sau khi sám hối và phát thệ xong, tôi thử cho con bú. Ôi chao, thật mừng là bé đã chịu bú. Khi bác sĩ trích máu kiểm tra, thấy chứng tăng hồng cầu đã ngưng, quá là kỳ diệu không thể nghĩ lường. Sau đó, tôi bỏ ra 30 vạn bố thí, cúng dường, làm việc thiện, hồi hướng phúc cho bé. Hiện giờ bé đã 1 tuổi rưỡi, hằng ngày đều tự động tới quỳ trước Phật khấu đầu lễ bái. Bé đặc biệt thông minh cực kỳ, mặt mày sáng rỡ, xinh như châu ngọc, ai nhìn cũng yêu. Từ đấy trở về sau, tôi càng tin Phật Pháp là Pháp bảo cho đời lẫn đạo, chỉ cần chúng ta chịu y Pháp hành trì, nhất định sẽ thu được lợi ích khôn cùng. Ngày đây, tôi cũng xin cảm tạ đại ân đức của chư sư và chư vị cư sĩ đã hết lòng trợ giúp cho chúng tôi. Quả Khanh giải thích thêm, đây là câu chuyện có thật, chứng minh trí tuệ tuyệt vời của Phật, càng chứng minh kinh Địa Tạng là một bộ kinh chuyển đổi mệnh vận, nghiệp quả rất kỳ diệu. Điều này là chân thật không dối. Hy vọng độc giả có thể phát nguyện tụng kinh Địa Tạng mỗi ngày 1 bộ hoặc mỗi tuần 1 bộ, ác sẽ đem lại cho quý vị và người nhà những điều hay bất khả tư nghị. Cần lưu ý là người tụng phải nghiêm trì giới luật, dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường thì mới có công đức vô lượng và có hy vọng xuất tam giới. Ngoài ra, câu chuyện này cũng cảnh tỉnh chúng ta đừng bao giờ phản bội, làm trái lời nguyện. Nghịch duyên giữa cha mẹ và con. Trong cuộc sống hiện nay, khi gặp phải nhiều điều bất như ý, do không rõ nguyên nhân và hiểu thấu những lỗi lầm mình từng tạo trong quá khứ, nên tâm tư càng thêm khổ não. Phật thường giảng về nhân quả trong nhiều bộ kinh. Điều này có thật không dối. Khi ta gieo một hạt giống là nhân, lúc duyên hồi đủ chín mùi thì sẽ kết quả, bất kể là hạt giống thiện hay ác. Nếu như chúng ta nghe Phật giáo hóa, ai cũng chịu tin nhận, y Pháp hành trì, biết nhiếp tâm giữ giới, tịnh hóa thân khẩu ý, thận trọng từ lời nói đến việc làm, niệm niệm đều thuần thiện, thì chắc chắn là người trong thế gian ác sẽ chẳng gặp nhiều khổ nạn. Câu chuyện nhân quả có thật dưới đây đã giống lên hồi chuông cảnh tỉnh về quả báo thiện ác luôn hiện hữu, theo ta như bóng theo hình. Có một phụ nữ trung niên mặt mày sầu khổ, ủ ê, tia nhìn như không còn sức lực. Bà yếu ớt nói với tôi:
Quả Hồng, tôi có một việc nan giải mong cô chỉ bảo giúp cho.
Xin hãy nói đi ạ.
Bà chỉ vào một ông tuổi trung niên ngồi phía sau mình giới thiệu:
Đây là chồng tôi. Chúng tôi kết hôn xong thì sinh được một trai. Do công tác bề bộn, không có rảnh để chăm sóc bé, nên đành giao nó cho bà ngoại trông nom cháu giùm. Do thằng bé được một tay bà nuôi khôn lớn, nên tình cảm giữa hai bà cháu rất nồng hậu. Bởi bà quá yêu cháu nên cái gì cũng dành làm thay, chẳng cho nó mó tay vào làm việc chi. Dù thằng bé đã 8-9 tuổi đầu rồi mà bà vẫn rửa mặt, chải tóc, tắm táp cho nó. Thậm chí khi bé đến 10 tuổi, lúc ăn cơm bà vẫn còn đút cho, khiến nó quen tật, hễ không đút thì nó không ăn. Đến khi thằng bé 13 tuổi, bà ngoại sức khỏe ngày càng suy yếu, do tuổi cao, có lòng mà không còn sức nữa, nên chẳng thể lo được cho cháu, đành phải giao thằng bé lại cho chúng tôi chăm sóc. Thằng bé suốt 10 mấy năm nay đã quen kiểu sinh hoạt ỷ lại như thế rồi. Vợ chồng chúng tôi đã sớm nhận ra sai lầm này, nên rất lo. Cũng từng khuyên nhắc hai bà cháu, nhưng vô phương sửa đổi tệ trạng ấy. Sẵn cơ hội nhận cháu về, hai chúng tôi nhất quyết sửa đổi, uống nắng thằng con lại để nó biết tự lập sống tốt hơn. Ngờ đâu nỗi phiền muộn lại thi nhau ập đến. Khi chúng tôi phát hiện rằng hầu như mình vô phương sửa đổi con, sáng dậy nếu không thay y phục giúp nó thì nó chẳng thèm nhúc nhích. 13 tuổi rồi mà cả việc đánh răng rửa mặt chúng tôi còn phải phục vụ nó. Còn lúc dùng bữa, nếu không dâng thức ăn đến tận miệng thì nó không có chịu ăn, lẳng lặng ôm cặp đi thẳng đến trường học. Hiện giờ thằng bé đã 16 tuổi rồi, nhưng chuyện rửa mặt, tắm gội, vân vân, nói xin lỗi, thậm chí tới rửa đích cũng phải do cha mẹ nó hầu phục vụ hết. Kể cho cô nghe mà chúng tôi thiệt là xấu hổ, não lòng quá. Vì bây giờ tất cả hầu như vô phương sửa đổi rồi, nhưng khi theo dõi cháu nơi trường lớp thì thấy cháu cư xử với đồng bạn mọi mặt đều tốt, không có gì là bất thường. Vợ chồng chúng tôi rất buồn khi nghĩ đến các biểu hiện lạ lùng của con trai ở nhà. Cây mẫn chờ cha mẹ mang áo đến khoác vào mới chịu đưa tay ra, cơm dâng tận môi mới há miệng, cũng chẳng thiết cầm đũa, không chịu mó tay vào làm bất cứ việc gì. Cây kiểu sống như ông hoàng, cứ ì người ra mà chờ hầu hạ, thì tương lai làm sao mà nó có thể trụ vững trong xã hội, làm sao mà sinh tồn. Tôi với ba nó ngày nào cũng rơi nước mắt, khổ đến không thiết sống nữa. Xin cô hãy cứu chúng tôi.
Đối diện với người mẹ hình dáng tiều tụy, khổ đến không muốn sống, lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Quan sát cảnh cha mẹ dốc hết tâm huyết dưỡng dục con, tôi hiểu ra vì sao họ phải trả báo nặng như thế này và không ngăn được thở dài. Càng thấm thía luật nhân quả, đúng là không sai mảy may. Câu chuyện của họ là bằng chứng sống thực, giống lên hồi chuông cảnh báo nhắc nhở tất cả mọi người. Vào thời xa xưa, có một tiểu thiếu gia con nhà đại phú quý. Mẹ chàng hết mực cưng yêu, nâng niu như châu ngọc, bà chăm sóc con cực kỳ chu đáo. Bắt kẻ hầu người hạ, lúc nào cũng phải túc trực chung quanh. Ngoài bảo mẫu chăm sóc tiểu thiếu gia ra, mẹ chàng còn cất riêng một nữ tỳ và một gia đồng để cùng bầu bạn, chơi đùa, hầu hạ chàng. Tiểu thiếu gia được hai tớ trai tớ gái này lúc nào cũng kề cận ứng hầu, nên chàng có cảm tình đồng hậu và tin yêu họ như thân dân bình. Thời gian êm trôi, tiểu thiếu gia dần trưởng thành, đối với hai người hầu này lòng thương mến càng tăng, cho nên chàng rất ưu ái dung túng họ. Do vậy mà đôi nam nữ giúp việc này đã lợi dụng lòng tín nhiệm của thiếu gia, tha hồ tác oai tác quái. Họ làm rất nhiều điều giảo quyệt sai quấy, thường trộm tiền bạc vật dụng của chàng đem bán tiêu xài ăn chơi cho thỏa thích. Số tài sản họ trộm của thiếu gia tính ra nhiều không kể xiết. Hai người hầu này chẳng có chút lòng hổ thẹn sám hối, ngược lại ngày càng bành trướng, tính lương lẹo dối gian. Họ cùng lên kế hoạch sẽ quân một mẻ to kế xù của thiếu gia rồi trốn đi. Nhưng mưu tính của họ chẳng được thành như ý nguyện. Thời gian trôi qua, bánh xe luân hồi vần xoay. Nhân như thế thì quả phải như thế. Đời này đôi người hầu gian tham trộm cắp đồ của tiểu thiếu gia kiếp xưa đã thành là vợ chồng, riêng tiểu thiếu gia thì đầu thai làm con họ. Sở dĩ họ phải nuôi con vất vả khác thường như thế chính là để trả báo lỗi xưa, bởi họ thiếu nợ cậu quá nhiều, nhiều đến không thể nào tính xuể. Riêng người mẹ tiền kiếp của thiếu gia đời này lại sinh làm bà ngoại, vẫn còn lưu giữ niềm yêu thương sủng ái giống hệt như kiếp trước. Phần đôi vợ chồng tôi tớ đối với nữ chủ kiếp xưa nay thành làm mẹ, tất nhiên họ luôn khép nép vâng lời, không bao giờ dám cãi bà. hễ mẹ phán là chỉ biết dạ vâng, sự kính nể trọng vọng dành cho bà luôn tiềm tàng nơi họ. Thấy bà ngoại quá cưng cháu, họ nghĩ đây là điều tự nhiên, nhưng đến sau này, khi muốn quản giáo con thì đã không còn kịp nữa, do bởi nhân xấu ác đời trước họ gieo, sang đời này đã trổ quả, và đây chính là ác báo mà hai vợ chồng cùng phải gánh chịu. Nhìn người mẹ đang khóc nghẹn ngào, tôi dịu dàng khuyên.
Không nên oán hận con mình, càng không nên chán ghét cuộc sống, mà phải cam tâm tình nguyện đón nhận. Bây giờ đã hiểu rõ ngọn nguồn nhân quả rồi, thì hai vị nên chân thành ăn năn sám hối các tội mình đã tạo ra trong kiếp trước. Do khi xưa không làm tròn bổn phận người hầu, ngược lại còn tham trộm tài vật chủ nhân, chiếm đoạt quá mức để tiêu xài cho thỏa. Có ngờ đâu đến đời này vẫn phải hoàn trả lại hết đủ cả vốn lẫn lời cho chủ, vì vậy mà khổ không kể xiết. Bắt đầu từ nay trở về sau, hai vị phải đến trước Phật, chí thành sám hối lỗi xưa, nhất định phải trì giới ăn chay, hằng ngày vì tiểu thiếu gia kiếp trước tụng một bộ kinh Địa Tạng, dùng đây để hỗ trợ, tăng thêm huệ phúc phước báo cho người, đồng thời phải nài nỉ xin bà ngoại khuyên bảo cháu giùm, lớn rồi nên tự chăm sóc, tự lo, nếu không chịu sống tự lập thì tương lai sẽ biến thành người vô dụng, thành kẻ phế thải trong xã hội. Nếu như bà ngoại đáp ứng, chịu khuyên cháu, thì con các vị nhất định sẽ nghe lời. Phần hai vị phải dốc sức, sám hối tụng kinh, ăn chay, tu sửa. Nếu làm được như vậy thì cậu con ắt hẳn sẽ thay đổi nhanh thôi. Bởi vì bản chất cháu vốn không phải là người lười biếng chẳng muốn làm, mà do chịu ảnh hưởng của nghiệp lực tác động chi phối nên mới không làm.
Tôi nói xong rồi, phương thuốc hay đã đưa ra, phần áp dụng thực hành là của các vị. Nếu có thể làm được như lời tôi khuyên thì tất cả đều sẽ chuyển tốt. Câu chuyện nhân quả có thực này khiến lòng tôi trở nên nặng nề, vì nghĩ đến hiện nay trên thế gian này đã có bao gia đình gặp cảnh con cái bất hiếu, hút chích ma túy, sống giật giờ, hoặc suốt ngày đêm ngồi nơi quán nét, chẳng thiết về nhà. Những cảnh yêu sớm rồi phá thai, chưa kết hôn đã vội sống thử, sống chung, ngoại trừ do ảnh hưởng giáo dục sai lầm và hoàn cảnh tệ lôi cuốn ra, liệu có nhân quả góp phần chi phối trong đó hay không? Thiết nghĩ những vị làm cha mẹ nên tự kiểm lại bản thân khi vấp phải những cảnh nghịch ý trái lòng tương tự. Chính vì tạo ác nghiệp sẽ chiêu lắm khổ báo ập tới, nên tất cả chúng ta cần phải phát nguyện đời đời kiếp kiếp tuân giữ ngũ giới, tu thập thiện, làm tròn bổn phận, không tham, không cầu, không ích kỷ tư lợi. Phải biết, chúng ta đang lặn hụp trong lục đạo, cứ luân hồi vần xoay trong biển khổ sinh tử, rồi từ đấy kết thân, kết oán, thiếu nợ, hoàn nợ. Thực sự, bạn vĩnh viễn trốn không được, thoát không khỏi lưới nhân quả giăng rất mật thiết, tinh vi trong trời đất. Chỉ có tiếp thọ lời Phật dạy và y giáo phụng hành mới mong có ngày được giải thoát. Quả hồng. Giết cáo bị báo ứng. Chuyện này do bà tôi kể lại, được sự đồng ý của bà, tôi xin viết ra chia sẻ cùng quý độc giả. Các vị nhất định phải dứt tuyệt không làm ác, chuyên làm các điều lành. Nhân vật kể trong truyện đều có thật, đều do bà tôi chứng kiến. Sau đây là nguyên văn lời kể của bà tôi.
Năm 1951, Bắc Kinh mới giải phóng. Lúc đó tôi khoảng 5-6 tuổi, cùng phụ thân cư ngụ ngoài Vĩnh Định Môn. Vĩnh Định Môn lúc đó còn là một vùng hoang vu hẻo lánh. Đối diện nhà chúng tôi là gia đình họ Tất. Họ gồm có hai vợ chồng và các con cháu cùng ở chung. Lúc đó, phía sau nhà họ có nhiều cây táo. Tôi thường cùng các bạn nhỏ đến đó chơi đùa và hái táo ăn. Một hôm, nghe ông Tất khoe sau nhà ông có hồ ly xuất hiện, tôi nhất quyết làm bẫy bắt hồ ly. Chưa đầy mấy ngày, tôi nghe lão Tất đã tóm được con hồ ly, hơn nữa còn lột sống da của nó làm khăn choàng cổ. Mấy ngày sau,
tôi tới nhà lão Tất chơi. Vừa bước vào sân thì gặp ngay bà cô họ Biên, là người hàng xóm của lão Tất. Bà nói: "Ông Tất bị bệnh nằm mẹp, không có đi được nữa rồi." Tôi liền chạy thẳng vào trong. Lúc này con trai và cháu trai ông đang đứng bên cạnh giường chăm sóc. Thật là lạ, lão Tất bình thường là một người vạm vỡ, cao hơn 1m7, nhưng bây giờ nhìn ông nằm thu lu trên giường, co rút lại chỉ còn khoảng 70-80cm thôi à. Hơn nữa, toàn thân ông run cầm cập, mặt cũng biến dạng, miệng thì gắng sức lắp bắp nhưng cũng không nói được gì. Người nhà ông kể lại rằng hồi hôm ông còn gào thét tru lên rất là thảm thiết nữa. Mấy đứa nhỏ chúng tôi nghe vậy sợ quá, xúm nhau co giò chạy hết. Đây là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy ông Tất, vì mấy ngày sau thì ông qua đời, nghe nói lúc tắt hơi. Người ông khô kiệt, tay chân giống như là hồ ly, còn mặt á, cũng giống hồ ly nữa. Gia đình không có liệm ông trong quan tài, chỉ bỏ vào cái hòm gỗ. Nghe bà láng giềng họ Biên kể, tối đó hả, ông chết rồi, có rất nhiều hồ ly tụ lại nơi sân nhà ông, vừa kêu vừa nhảy.
Nghe xong câu chuyện, tôi hỏi:
"Bà có nhớ lầm mà kể thiếu chính xác không vậy?"
Bà đáp:
"Hoàn toàn không. Xảy ra khủng khiếp này luôn ám ảnh, in sâu vào trí não bà. Cả đời bà không sao quên được cái cảnh tượng ông Tất bệnh nằm trên giường."
Nàng dâu bất hạnh. Năm 1965, tôi 18 tuổi, tham gia đoàn thanh niên, đến trú đóng tại khu vực Hoàng Dương, Mông Cổ. Trong thôn làng, gần đội chúng tôi có gia đình họ Phạm. Họ Phạm có một trưởng nam và một gái út. Phạm công tử lấy vợ người Thiểm Tây, cô này tên gì tôi cũng không nhớ rõ. Cô vốn mồ côi cha mẹ, trước đây ở với vợ chồng người Anh, tính tình hiền, rất đảm đang, ngay thẳng. Vợ chồng Phạm Lan tình cảm rất kháng khích, nhưng do kết hôn lâu rồi mà không có con, nên nàng dâu bị cô em chồng chưa xuất giá hợp cùng với bà mẹ chồng cư xử rất tệ. Họ hay chỉ mèo mắng chó, nói bóng nói gió, buôn lời cay độc mỉa mai, ngụ ý nhà mình vô phước, rước nhầm cái thứ không biết đẻ. Họ thường ngược đãi, hành hạ nàng dâu, cho ăn toàn đồ thừa, Tết đến cũng không cho may y phục mới. Nhưng cô dâu này hiền lành chất phác, chưa từng cãi lại. Cô nhẫn chịu rất giỏi mọi hành hạ cay độc. Mấy năm sau, cô em chồng sắp xuất giá, bà mẹ chồng cay nghiệt bảo nàng dâu:
"Mày là cái thứ xui xẻo, cấm mày không được tham dự hôn lễ con gái tao, nghe chưa?"
Bà chì chiết lăng nhục mãi, khiến nàng dâu rất buồn tủi. Cuối cùng hết chịu nổi, nàng phẫn uất uống thuốc độc tự vẫn, rồi từ trong phòng mình bò ra ngoài, đến trước cửa phòng mẹ chồng thì tắt hơi. Mẹ chồng nàng thấy vậy sợ quá, vội đi tìm một bà phù thủy nhờ trấn yếm giùm. Mụ đồng nói nàng dâu này là hạng tiểu nhân, nhập liệm xong thì phải dùng đinh sắt to dài đóng vào tay chân nàng ta và lấy đá nhét vào miệng đè lên ngực để trấn yểm, khiến nàng vĩnh viễn không thể ngóc dậy quay về, nếu không toàn gia sẽ bị quấy rối. Bà mẹ chồng liền đi đặt thợ rèn làm nhiều đinh sắt thật to dài rồi cho đóng vào thi thể nàng dâu, sau đó lấy đá nhét vào miệng và đè lên ngực nàng rồi đem thay vùi xuống đất. Khi vợ chồng anh nàng tới thăm, tra hỏi vì sao em gái mình chết, nhà họ Phạm giải thích vòng vo, không ngớt miệt thị nàng dâu là hạng gái hư hèn. Vợ chồng anh nàng do học ít, cũng không hiểu biết chi nhiều, nên đành cam chịu. Nhà họ Phạm bồi thường cho họ chút tiền, rồi đuổi về. Tục ngữ nói, lộ khiến bất bình, đại gia đạp. Có nghĩa là giữa đường gặp chuyện bất bình, người chung quanh cùng hợp sức ra tay. Người lân cận chung quanh sau khi biết chuyện liền tìm tới Phạm gia, đề nghị nhất định phải cho người chết một đáp án ổn thỏa, không thể để nàng ra đi bất minh oan khuất như vậy. Phạm gia túng lý, đành phải để láng giềng đem chồng người chết tới bệnh viện lớn khám. Kết quả anh chồng này bị chứng không có tinh trùng, do vậy mà không thể có con. Xem như nàng dâu bị mắng oan, chết thảm, hoàn toàn không rõ cớ sự này. Mấy ngày sau, bà già và ông ba chồng đột nhiên đồng bị bán thân bớt toại. Ông liệt bên tả, bà liệt bên hữu, còn lão thợ rèn kia đêm nào cũng không ngủ được. Lão than với mọi người:
tôi nào cũng có một nữ nhân đứng xõa tóc nơi nhà tôi, khô đập chén bát sầm.
Lão biết là do mình ngu si, góp phần làm việc thất đức, đáng xấu hổ với lương tâm, bèn lui về quê ở Hồ Nam. Không bao lâu thì nghe tin lão lên núi đốn cây, bị té chết. Cô em chồng tên Kim, trước đây thân thể cường tráng, ăn rất khỏe. Một hôm đột nhiên bỏ ăn uống, đi bác sĩ khám thì mới hay mình bị ung bú thời kỳ cuối. Mấy ngày sau thì lăn ra chết. Cô con gái chết rồi, hai ông bà già bán thân bất toại. Sau đó như một chuyến về quê thăm ba mẹ, giữa đường họ bị xe tông chết. Người chồng của nàng dâu bất hạnh, sau khi hiểu rõ mọi ngọn nguồn tạo thành bi kịch hôm nay, anh hối hận vì mình không đi kiểm tra sớm. Thế là anh ra trước mộ vợ, khóc lóc, nói lời xin lỗi, cho đào thay nàng lên gỡ hết đinh và đá ra, thay y phục mới cho nàng. Sau này, nhà họ Phạm chỉ còn duy nhất một mình anh. Phần bà phù thủy thế nào thì tôi không rõ, do nhà láng giềng này ở gần đoàn, nên tôi chỉ biết bấy nhiêu, nhưng chắc chắn bà phù thủy sẽ nhận lãnh quả báo mà bà đáng phải nhận. Cậu hai tôi. Tôi suy nghĩ rất lâu mới thu hết can đảm để kể ra câu chuyện nhân quả liên quan đến bậc trưởng bối của mình. Đúng lý thì tôi thuộc hàng con cháu, mà đi kể chuyện người lớn thì thật là bất kính. Nhưng tôi hy vọng nội dung câu chuyện này sẽ giúp mọi người cảnh giác mạnh và tin sâu nhân quả. Giờ thì tôi xin kể về cậu hai của mình.
Ở quê tôi hả, cậu hai được xã hội công nhận là người tốt gương mẫu. Tính của cậu thành thực, trung hậu, nhưng cuối đời lại có kết cục không có lành. Năm 2005, cậu phát bạo bệnh và tạ thế. Cậu hai vốn là cán bộ đảng viên, cả đời cần cù chăm chỉ. Thở xin tiền hả, thì giữ chức bí thư tỉnh ủy, cục quốc an á nha. Cậu sinh năm 1949, từng là ủy viên ban điều hành tỉnh thành, tính tình thì rất công chính liêm minh. Thời đó hả, các cán bộ lãnh đạo cấp thành phố vừa được cấp xe riêng nè nha, mỗi vị đều có xe con và tài xế riêng nữa. Cậu hai cũng được cấp cho một chiếc, nhưng hiếm khi dùng lắm. Cậu thường cưỡi xe đạp đi làm, còn anh tài xế thì phải lái xe chạy theo sau, khiến cho người trong gia tộc chúng tôi đều mắc cười về chuyện này. Bởi cậu có xe riêng mà không có chịu đi, có phúc mà không biết hưởng mà. Các quan viên bên ngoài cũng cho là cậu cổ hủ, không biết thích ứng theo thời. Do tính cương trực quá mức nên cậu làm việc không có thuận lợi, hay bị chỉ trích. Sau đó cậu mắc chứng bệnh lạ hiếm thấy à nha. Đại tiểu tiện thì ra máu, tiếp đến là ruột xuất huyết, phải trải qua nhiều ca phẫu thuật. Thậm chí là có lần mổ xong không lâu thì bị ra máu ào ào. Do cậu trường kỳ xuất huyết, bị thiếu dinh dưỡng, lại thêm bị mổ xẻ nhiều, vướng bệnh nặng đến mức ai cũng hiểu là nội tạng cậu đã rêu, nó rã hết, nó hư hết rồi. Cơn bệnh nặng dày dò cậu 2-3 năm, cuối cùng thì từng mạch máu của cậu cũng bị dở và xuất huyết. Cậu qua đời trong đau đớn thống khổ tột cùng vào lúc 50 tuổi à. Cậu ra đi trong tiếng bàn tán râm ran không ngớt của dư luận. Mọi người đều cho rằng cậu của tôi là một cán bộ tốt, trăm năm hiếm thấy. Vậy mà một người trung hậu thật thà, một người cả đời không phạm một chút lỗi lầm như cậu tôi
Không hiểu vì sao cuối đời lại có kết cục bệnh hoạn quá đau thương. Trong khi các quan tham ô đối lập với cậu thì lại sống rất đắc thế, tha hồ tận hưởng khoái lạc bình an. Như vậy thì đời đâu có nhân quả báo ứng công bằng gì đâu. Sau này tôi mới dần dần hiểu hết mọi nguyên nhân. Do cậu công tác tại cục quốc an nên có nhiều súng ống đạn dược. Thêm phần tính của cậu rất mê săn bắn, cậu thường lên núi săn và xuống đập câu cá. Từ đây suy ra, suốt mười mấy năm nay cậu đã lạm sát, giết hại vô số sinh mạng. Vì vậy mà cuối cùng đã chiêu cảm báo ứng, bị bệnh khổ thống thiết. Bởi cậu đã dùng súng đạn dược sẵn có thảm sát rất nhiều loài vật, khiến cho chúng máu chảy không ngừng, dở bụng, lũng ruột, nội tạng lòi hết ra. Đây chính là lý do vì sao cuối đời cậu lại bị bệnh lạ đau đớn, cảnh tượng giống hệt như vậy. Khi mà kể đến đây, tôi đã rút ra được một kết luận. Cho dù bạn sống liêm chính công minh, cả đời ngay thẳng cương trực, nhưng nếu đã trồng nhân sát sinh thì khi quả báo đến vẫn phải gánh chịu, không thể do gì đã có những thiện hạnh khác mà có thể chống đỡ thoát tội được. Những ai thích giết hoặc tùy hỷ hùa theo giết chóc nhất định phải cảnh giác à nha. Quy luật nhân quả tuyệt đối công bình. Cảnh ngộ của mỗi người là phóng ảnh của nghiệp lực họ đã tạo. Có những người xấu ác mà chưa thấy bị báo ứng là gì á, thời quá khứ hoặc là trước đây họ từng làm rất nhiều việc thiện, nên đến đời hiện tại này phúc báo may mắn kia vẫn còn rất lớn, đủ sức trấn áp khiến cho quả xấu không có thể trổ được. Đương nhiên những việc xấu họ làm không hề tiêu mất, hoặc có thể đồng thời họ vẫn ngầm làm thiện mà chúng ta không hề hay biết, không nhìn thấu hoặc không cho đó là việc thiện. Chẳng hạn như hiếu thuận cũng được xem là việc đại thiện à nha. Vì vậy khi sống cần gieo nhân tốt trong sạch trọn vẹn, đừng sống say chết mộng. Nếu sống mà không tin nhân quả, cứ tùy tiện cẩu thả tạo ác thì hậu quả rất thê thảm. Mong quý vị cẩn thận. Câu chuyện khiến tôi rơi lệ. Mùa thu năm đó tôi 12 tuổi. Đây là khoảng thời gian thê thảm nhất của gia đình tôi. Phụ thân tôi bệnh nặng phải phẫu thuật, mất khả năng lao động. Anh hai tôi thi rớt đại học, còn mẹ tôi thì dùng làm nông dược, khiến cho 10 mẫu lúa đang bị trổ, thất thu hết. Cũng vào thời điểm đó, tôi bị bệnh thiếu máu nghiêm trọng, thở thoi thóp, cần truyền máu gấp. Trong nhà tôi lúc này nợ nần ngập đầu, mẫu thân bóp tráng suy nghĩ, tìm đủ cách cũng không biết kiếm đâu ra tiền để cho tôi truyền máu. Đang lúc cả nhà lo lắng vì bệnh tình nguy cấp của tôi, thì bà láng giềng họ Lý bước qua, nghiêm trang bảo mẹ tôi.
Thím Tư à, mau ra phía sau mà xem, heo nhà bà đẻ rồi kìa.
Mẫu thân được nhắc như sực tỉnh, rồi chạy nhanh ra chuồng heo phía sau. Thấy heo mẹ đang le lưỡi liếm sạch máu dính trên bình heo con, mẹ tôi bật khóc. Bà mừng và cảm kích vì heo mẹ sinh lứa con này, xem như cứu nguy kịp lúc cho gia đình. Bà bèn trồng cái giao tiền gần chuồng heo, tỏ ý tri ân cảm tạ. Khi mẹ tôi giúp heo sinh con xong, thấy heo nái mệt lả, đến sùi bọt mép, nó không ngừng thở lấy hơi. Mẫu thân biết nó tuổi đã cao, cũng đã làm giàu cho nhà tôi gần 9 năm rồi. Lứa heo này có đến 16 trụ. Mẫu thân thấy heo mẹ mệt, vội sai anh tôi đem sữa đậu nành đến cho nó uống. Heo mẹ cảm kích, ve vẫy hai tay. Mẹ nhìn lứa heo hồng hào mập mạp, bảo anh tôi.
Lần này tốt rồi, xem như thần Sơn được cứu.
Nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Heo con phải nuôi dưỡng ít nhất 3 tháng mới có thể bán. Mà bệnh tôi thì ngày một nặng. Ngay lúc heo con sinh ra được 10 ngày thì tôi phát bệnh nặng đến không thể xuống giường. Trong tình cảnh đó, mẹ tôi lòng nóng như lửa đốt, cứ đi tới đi lui mãi trong nhà. Cuối cùng bà thở dài bảo anh tôi.
Tuyền ơi, con vào trong xóm mời Dương Đồ Tể tới, mình đem heo nái bán lấy tiền trị bệnh cho thằng Sơn.
Anh tôi nghe mẹ nói, buồn bã đứng chết trân, sau đó mới khuyên can.
Mẹ ơi, heo mẹ đang còn sống và heo con rất cần bú sữa. Bệnh em Sơn dù quan trọng nhưng heo mẹ cũng rất cần được sống mà mẹ.
Nhưng cuối cùng, anh tôi mắt đầy lệ, đành đuổi thủi đi vào trong xóm tìm Vương Đồ Tể. Mẹ tôi gấp rút dựng bếp, bắt một nồi lớn cạnh chuồng heo, lo nhóm lửa nấu nước. Khi Vương Đồ Tể tới, ông đến gần chuồng heo săm soi quan sát, rồi thở dài, bảo mẹ tôi.
Thiên tử à, coi như tôi giúp bà làm phước. Thật ra, dù có giết con heo mẹ này, thì cũng chẳng có được bao nhiêu thịt đâu.
Nước đã sôi sùng sục, mẹ tôi mở chuồng heo. Heo nái như đoán biết được, nên mặc cho mẹ tôi cầm ca sữa gọi nhữ đến mấy. Nó vẫn đứng chết trân trong chuồng, không chịu ra, hết nhìn mẫu thân, nó lại nhìn anh tôi. Sau đó, nó không ngừng dùng lưỡi liếm các con nó đang chơi giỡn đuổi nhau trong chuồng. Đột nhiên, nó ngã lăn ra, rồi cất tiếng ột ột, phát tín hiệu gọi bú sữa. Các heo con vừa nghe, tranh nhau chạy tới, nằm dàn ngang quanh bụng mẹ và bú chùng chục. Mẹ tôi thở dài, bảo Dương Đồ Tể.
Thôi thì ông hãy đợi vậy, để cho con nó bú sữa lần cuối nha.
Dương Đồ Tể gật đầu. Heo con bú sữa no nê, liền tản ra chơi đùa. Nhưng heo mẹ vẫn không ngừng cất tiếng kêu, gọi con tới bú sữa. Mãi đến khi con heo cuối cùng rời vú mẹ, thì lúc này heo mẹ mới ngóc dậy, từ từ đi ra ngoài. Khi heo mẹ ra khỏi chuồng rồi, nó lại quay đầu nhìn đàn con với vẻ bình rịnh lưu luyến. Mẫu thân tôi bị tình của heo mẹ làm cảm động, bà quay mặt đi, lau nước mắt. Còn anh tôi thì đứng như chôn chân tại chỗ. Vương Đồ Tể lẩm bẩm một mình.
Thỏa giờ tôi chưa thấy con heo nái nào mà thông minh, tính khí giống như người đến vậy ta. Heo mẹ nó muốn làm gì vậy?
Ông Vương lắc đầu, tỏ ý không hiểu. Chạy một hồi, mọi người mới phát hiện ra hai hàng vú heo đã căng sữa đến sa cả xuống. Từng dòng sữa trắng đang tuôn chảy. Té ra, heo mẹ chạy như vậy để kích thích tuyến sữa chảy ra. Nó muốn cho con mình được bú no đủ một lần nữa. Nhưng mặc cho heo mẹ cất tiếng gọi, đám heo con ngây thơ, không chút lay động. Anh tôi bị nghĩa cử của con heo mẹ làm cho rơi lệ đầm đìa. Một thanh niên 20 tuổi như anh đã bật khóc to, cất tiếng cầu cứu mẫu thân.
Mẹ ơi, con gian xin mẹ, đừng giết con heo nái có được không? Bệnh của em Sơn, hãy để con nghĩ cách nha.
Vương Đồ Tể lẳng lặng ôm đồ ghề bỏ đi. Mẹ tôi nước mắt đầm đìa, gật gật đầu. Lúc này heo mẹ chẳng để chủ tốn sức gọi mình, nó bước từng bước đi ra khỏi chuồng heo. Sau đó tôi nhờ truyền máu mà được cứu, đó là do anh tôi hiến máu cho tôi. Sau này heo mẹ lại sinh cho nhà chúng tôi 7-8 đứa heo nữa. Trong lần sinh cuối cùng, heo mẹ bị sản nạn chết. Cả nhà im lặng chảy nước mắt. Cuối cùng mẫu thân đề nghị đem nó chôn dưới cội cây cạnh chuồng heo. Đến nay, mỗi lần anh em chúng tôi về nhà thăm song thân, luôn trìu mến nhìn cây đại thọ, cành lá xum xuê cạnh chuồng heo và bồi hồi nhớ đến con heo mẹ nghĩa tình mà trong nhà đã từng nuôi. Tôi kính xin mọi người hãy ăn chay, không nên vì một phút ham ngon khoái miệng mà hy sinh cha mẹ của các con vật nhỏ, hoặc ăn con hay đoạn mạng chúng. Xin thành tâm cảm tạ mọi người. Phật tử Thái Sơn.